trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy nghe, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ư dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói qua.
Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe. Cư sĩ Diệu Âm khai thị.
Nam mô A Di Đà Phật. Hồi chiều này thì Diệu Âm có nghe một người bạn ở bên Mỹ điện thoại tới, thì có một người có ý kiến là mình không chịu lo tu hành, cứ lo nằm đó mà chờ hộ niệm thì làm sao mà được vãng sanh. Cái lời nói này nó rất là hay và nó đáp ứng đúng với cái đề mục mà chúng ta nói, tức là hộ niệm không phải là nằm đó chờ chết rồi sắp chết rồi kêu cái ban hộ niệm tới, không phải như vậy đâu. Cho nên tất cả đều phải chú ý công phu tu hành, đây mới thực sự là chính. Nếu mà chúng ta cứ nằm đó mà chờ đến lúc mà sắp lâm chung vì mê man bất tỉnh mới chạy tìm cái ban hộ niệm thì không đã quá trễ. Và chắc chắn ở đây chúng ta đã tu hành qua thì biết cái chuyện này. Nhưng mà người thân của chúng ta, bạn bè, bà con, hầu hết người ta không biết. Chính vì vậy mà chúng ta phải nói cho người ta biết là muốn được hộ niệm cho vãng sanh thì xin là phải lo tu hành trước và biết được những cái quy luật của cái công cuộc vãng sanh thì lúc đó tới hộ niệm mới được. Cho nên câu này phải câu mà chúng ta nên nhớ. Tuy nhiên có nhiều người lại lợi dụng cái câu này để mà khinh thường hay là chê bai cái phương pháp hộ niệm, thì thực sự đây là một điều quá sai lầm. Vì nếu thực sự mà tu hành chứng đắc được cái nhất tâm bất loạn thì còn chi nhờ đến cái ban hộ niệm. Lúc đó ta biết ngày giờ ra đi, ta đứng cò cò một cẳng, ta ngồi trên ghế ra đi cũng được. Ta biểu diễn bản sanh như một trò đùa. Nhưng mà đáng tiếc là cái hiện tượng này quá hiếm hoi. Có thể nói rằng là hàng vạn người điểm ra một người. Trong khi đó ta vì quá khinh thường cái vấn đề hộ niệm, cho nên khi mà cha chúng ta chết, ta không biết cách nào để cứu. Người thân chết, tiếp tục chết, ta không biết cách nào cứu. Nhìn thấy sự đọa lạc của người thân, ta bắt đầu đổ thừa. Đổ thừa nghiệp báo, đổ thừa tại vì đủ cách đổ thừa hết. Nhưng mà bên cạnh ta không chịu đổ thừa là ta biết con đường vãng sanh mà không truyền chỉ cho cái người thân chúng ta con đường vãng sanh. Ta không chịu đổ thừa là ta tại sao không nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm để mà thông báo cho người thân biết, thông báo cho người bạn thay để mà chuẩn bị trước những giờ phút lâm chung ta bị cái gì, vào cuối đời ta bị cái gì, nạn oan gia trái chủ như thế nào, cái cận tử nghiệp như thế nào, làm sao ta thoát qua những cái đó. Mà cứ đối thừa là người đó nghiệp chính nạn, vô tình ta đánh mất quá nhiều người thân vào trong cái tam ác đạo. Và sau cùng giả sử như chính ta niệm Phật không được nhất tâm bất loạn, rồi thì những người bên cạnh ta, ai là những người giúp ta thoát những ách nạn đây? Vì sao? Vì ta quá khinh thường cái phương pháp hộ niệm, cho nên không bao giờ ta nói tới chuyện hộ niệm. Mà không nói tới chuyện hộ niệm, không dạy cái phương pháp hộ niệm cho những người xung quanh, cho nên khi mà ta nằm xuống rồi thì những người xung quanh không ai biết cách nào để giúp cho ta thoát được cái ách nạn đó. Xin kể một câu chuyện bên Mỹ vừa mới xảy ra, mà cũng do một người bạn ta kể lại. Là có một người, một vị đó cũng biết niệm Phật, mà đi tới hộ niệm cho một người. Mới có 2 tiếng đồng hồ sau khi chết thì người nhà kêu cái vị đó tới. Vị đó hộ niệm cách nào không biết, mà dùng cái ngón tay bắt đầu bấm cái huyệt, bấm cái đầu. Rồi sau đó nói là nhờ vậy mà người đó vãng sanh rồi. Thấy không? Cái trường hộ niệm mà nếu mà chúng ta không khai thác kỹ, không chịu học hỏi kỹ, thường thường khi mà đối diện với cái người mà ra đi, ta làm sai dữ lắm. Cái đây cũng không lâu, chúng tôi được nghe là thấy được một cái người hộ niệm cho một người đã chết rồi, mà cái vị đó hít một hơi thiết dài, rồi vận công lên cái tay, rồi bắt đầu áp vào trong cái lòng bàn chân, đẩy cái thần thức lên đỉnh đầu. Trong cái tịnh tâm mặt rồi, cũng như chưa tổ dậy, không bao giờ có cái chuyện này. Và tôi biết có nhiều người khi mà hộ niệm cũng áp dụng những phương thức sai. Thì hôm nay khi ngồi tới đây, những lần nói này tôi đều quý âm hết, là chính vì ông này không bao giờ mà hướng dẫn cái phương pháp hộ niệm như vậy, không bao giờ mà có thể dùng cái chú lực của mình mà đẩy cái thần thức cả. Tại sao mình lại có quyền mình thay A Di Đà Phật để mà tiếp dẫn cái thần thức đi về Tây Phương? Làm sao mà ta có thể thay cho A Di Đà Phật mà đẩy thần thức từ ở dưới địa ngục lên đến đỉnh đầu? Bàn chân là địa ngục, đỉnh đầu là Tây Phương Cực Lạc, đâu có quyền làm như vậy. Chính vì quá sơ ý cái chuyện hộ niệm, lơ là, cho nên thường thường bị thất bại. Cho nên hộ niệm, nhưng qua mình đã nói rõ rệt, niệm là niệm Phật. Nhất định chúng ta phải lo công phu tu hành, đừng nên lơ là. Và hộ là rất còn những người chung quanh, biết cái cách hóa giải cho chúng ta. Tại vì sợ rằng là bây giờ bắt đầu tu hành, đến cái lúc mà hết hơi rồi, ta không chứng đắc được cái nhất tâm bất loạn, ta không được tự tại vãng sanh, và cái nghiệp chướng nó vẫn theo đuổi sát lúc, nó báo hại ta chịu không nổi. Chính vì vậy mà đi song song, bây giờ mình trở lại cái chuyện tu hành. Theo như dòm thấy là cái niệm Phật đường chúng ta nên tăng thêm một ngày nữa tinh tấn, hay hơn là một tháng có một ngày. Tại vì tôi thấy là khi một ngày tinh tấn thì thường thường đông hơn những ngày bình thường. Những người mà ở trong những vật đường ngày nào cũng tu thì có thể cũng được đến chút, còn ngoài ra thì một ngày tinh tấn có tháng có một ngày thì cũng hơi yếu. Thì quý vị nghĩ tôi có thể được hay không tăng thêm thời gian tu hành? Chứ không thì xin thưa rằng là khi mà đại nạn nó đến rồi, là cái lúc chúng ta xả bỏ bóng thân, cái nghiệp chúng ta còn nặng quá, cái chướng nạn chúng ta còn nặng quá, giải không được. Bây giờ bắt đầu tu hành thì sáng cố gắng xin chư vị nhớ, Hòa Thượng Định Không có định nghĩa rõ rệt vấn đề tu hành. Hay lắm. Tu là tu sửa, hành là hành động sai trái. Ngài nói hay vô cùng. Hành động sai trái của ai? Hành động sai trái của chính mình. Tức là sửa những hành động sai trái của chính mình, đừng nên đi sửa hành động sai trái của người khác. Điều này rất quan trọng. Đối với người khác thì sao? Ta không nên moi cái lỗi của người ta ra. không nên nhìn cái lỗi của người khác, không nên để cái lỗi của người khác trong lòng của mình. Đây mới là điều hay. Cho nên tu là tu cho chính mình, chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình là lo sửa cái lỗi của chính mình, để gì? Để cái nghiệp của mình càng ngày càng giảm xuống, để cho cái gọi là cái chấp trước của mình càng ngày càng lợt lạc đi, để cho cái phiền não của mình càng ngày càng bớt đi. Không tu cho người khác, cho nên cái người khác mà làm sai, mình đừng có để trong bụng của mình. Nếu mà để cái lỗi của người khác trong bụng của mình, thì vô tình cái bụng của mình nó thành ra là cái chỗ chứa những cái lỗi lầm của người khác. Vô tình, vì muốn tu cho người khác cho nên thành ra cái tâm của mình nó bị loạn, tức là phiền não. Cho nên khi mà vào một cái đạo tràng thanh tịnh, chúng ta cố gắng nhắm mắt lại. Ở trong cái phòng của tôi có 3 con khỉ, hay lắm. Một con khỉ là bịt lỗ tai lại, tức là đừng nghe những lời người ta nói. Một con khỉ nó bịt con mắt lại, là đừng có nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Và một con khỉ nó là bịt cái miệng lại, đừng có nói lỗi lầm của người ta. Như vậy thì sao? Thường thường vào trong một cái niệm Phật đường hay là một đạo tràng thanh tịnh, luôn luôn chúng ta có những cái gọi là thông báo, cái giờ khai thị. Thí dụ như một người ưa nói chuyện quá, những ngày tinh tấn niệm Phật là nói là ngày nay đừng nói chuyện, mà cứ nói chuyện hoài. Ta không nên chỉ trích cái người đó, mà hãy để dành trong những cái giờ mà thông báo đó. Thông báo xin chư vị hôm nay là cái ngày tịnh khẩu niệm Phật, xin đừng nói chuyện. Nếu cái hôm sau có một người đó vẫn tiếp tục nói chuyện nữa, thì chúng ta lại tiếp tục thông báo nữa. Thông báo xin chư vị hôm nay là cái ngày tịnh khẩu niệm Phật, xin đừng nói chuyện. Như vậy cứ dùng cái phương pháp là kiên nhẫn mà nói hoài. Thì một ngày nào đó tự nhiên cái người mà ưa nói, ưa phá giới, người ta giật mình, ta tỉnh ngộ. Nếu không giật mình tỉnh ngộ thì sao? Thì vô tình một ngày mà tinh tấn niệm Phật, công đức của họ nó hết trơn rồi. Tại vì sao như vậy? Tại vì trên bức tường mình để một câu hết sức là quan trọng: theo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Trong khi vào một cái niệm Phật đường, ra cái quy định là không được nói chuyện, không được làm ồn. Mình nói chuyện mà làm ồn, mất luật nghi. Mất luật nghi là mất công đức. Chính vì vậy mà thường thường chúng ta muốn để cho cái niệm Phật đường thanh tịnh, thấy như vậy chúng ta cứ cố gắng lặng lẽ đi, đừng có nhìn, đừng có phiền não. Để cho những lúc thông báo đó, chúng ta cứ thông báo lên, thông báo xuống, thông báo lên, thông báo xuống, thì một ngày nào đó tự nhiên người ta giật mình: à, tại sao cái thông báo mà cứ đừng nói chuyện nhiều như vậy? Tại vì chính mình đã nói chuyện. Thế là hay lắm. Hồi Thượng Tịnh Không có một lần mà ngài nói, nghe một cái thì giật mình liền, tỉnh ngộ liền. Trong lúc đang giảng trên đài, ngài chỉ vào trong máy: tôi nói đây là tôi nói cho chư vị, mà chư vị là cứ tưởng tôi nói cho người bạn của chư vị. Ngài nói câu hay vô cùng. Là tại vì sao? Khi mà ngài lên đài, ngài nói như vậy, ngài xét trong cái đạo tràng đó, nó có những chướng ngại. Cho nên ngài cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Để cho khi mà mình có cái lỗi lầm nào, mình có cái sơ suất nào, tự nhiên mình giật mình tỉnh ngộ. Thành ra là khi tu hành, phải nhớ là tu cho chính mình, không được tu người khác. Có nghĩa là có gì mình sai, lo sửa của mình. Còn những cái sai của người, đừng sửa người ta, để cho đạo tràng ta lo sao ta lo. Ta dùng cách khai thị, ta dùng một cách thông báo, ta thông báo lần lần, thì tự nhiên một ngày nào đó chuyển lần, vô tình là cái đạo tràng đó hình như chuyển sau cùng rồi thì im xuôi, và ai cũng được thanh tịnh hết. Chính vì vậy mà hộ niệm là bắt đầu tu, là chuẩn bị tu, là tìm gỡ cái nghiệp của mình ra, đừng có để nó vướng mắc. Thì sau khi mà chúng ta chuẩn bị xả bỏ cái báo thân, những cái vướng mắc đó nó không còn dính trong tâm chúng ta nữa. Người nào đến hộ niệm chúng ta cũng được. Quan gia cái chỗ mà muốn trá hình ra bằng hình thức này, bằng hình thức khác cũng không trá hình được. Tại vì cái tâm chúng ta bắt đầu thanh tịnh, ta không còn chấp nữa, hay không còn chấp thì không có cái gì có thể dính vào trong tâm mình nữa. Vô tình chỉ cần 5-10 người đứng bên cạnh mình, không còn khai trệ nữa, chỉ cần cái niệm A Di Đà Phật là mình bắt đầu nhiếp tâm niệm Phật liền. Cho nên tu hành và hộ niệm kết hợp với nhau, thực sự là một điều rất là an toàn để cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong thành kinh thông cư sĩ Niệm Âm khai thị A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng hơn hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đó vô ư dã người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hơn người.